Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: các anh hãy đi theo tôi. Tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại chuyên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Đó là lời Chúa. Anh chị em có sợ tận thế không? Có sợ tận thế không? Có hay không? Người thì có, kẻ thì không. Có biết bao giờ tận thế đến không? Vậy mà cứ người ta cứ bảo cứ sắp tận thế là anh chị em cứ tin như thật vậy. Nhớ cái hồi bước sang năm 2000, nhớ không? Bảo là năm 2000 bước sang thiên niên kỷ thứ 3 là tận thế. Người thì mua nến, người thì mua đèn, người thì mua mì gói. Ươm diệt với chỗ nào nó bán dầu, đèn, mì gói nó lời to. Nó cứ lâu lâu nó phao lên thì cái tin tận thế là rủ nhau đi mua mì với nước, với đèn, với dầu, với mì gói. Rồi cuối cùng hết năm 2000 tận thế chưa? Năm nay là năm bao nhiêu rồi? 2018 rồi mà gần chưa thấy bao giờ tận thế. Mà đọc trong Kinh Thánh có bao giờ Chúa nói là ngày này giờ này tận thế không? Không. Chúa chỉ nói là ngày ấy bất chợt đến như kẻ trộm, không sao mà biết trước được. Vậy thì vấn đề không phải là mình đợi ngày nào tận thế, mong biết được giờ nào tận thế, nhưng mà vấn đề là mỗi người chúng ta hãy sống như thử là ngày mai là ngày tận thế rồi. Nếu ngày mai là ngày tận thế còn ham giữ tiền làm gì không? Ngày mai là ngày tận thế còn dám đi chơi với bồ không? Ngày mai là ngày tận thế rồi còn dám ăn gian nói dối nữa không? Ngày mai to lên, không dạ có thì nó to lên chứ. Ngày mai là ngày tận thế rồi còn đi tích chữ của cải làm gì nữa không? Ngày mai là ngày tận thế rồi đi đọc kinh lòng thương xót hay là đi đánh bài? Mình hãy sống như thử là ngày mai là ngày tận thế, thì lúc đó cái tâm trạng của mình nó thanh thản, nó nhẹ nhàng lắm. Vì bài đọc thứ hai Thánh Phaolô bảo rằng là bộ mặt thế gian này đang qua đi. Bộ mặt thế gian này đang qua đi. Anh chị em qua đi giơ tay cao lên. Bộ mặt thế gian này đang
qua đi.
Rồi tất cả chúng ta cũng sẽ
qua đi.
Buồn phiền rồi cũng
qua đi.
Giận hờn rồi cũng
qua đi.
Tiền bạc rồi cũng
qua đi.
Tất cả đều
qua đi.
Chính vì vậy mà chúng ta đang có 30 ngày gọi là 30 ngày gọi là những chữ T, ba chữ T liền nhau nó vẫn cứ nó khó đọc sao nhỉ? Tĩnh tâm Tết. Phải nắt ra, phải nắt ra. Như vậy mới là đúng. Tại vì tĩnh tâm mà ao ao đi tĩnh tâm Tết, tĩnh tâm Tết, tĩnh tâm Tết, tĩnh tâm Tết. Nó còn gì là tĩnh tâm nữa? Tĩnh tâm là phải lắng, là phải đọc thì phải chậm lại, trầm lại cả một năm láo nha láo nháo, cả một năm tất ba tất bật, cả một năm chạy ngược chạy xuôi, cả một năm không có ngày giờ nghỉ, làm ngày không đủ tranh thủ làm thêm ngày nghỉ nữa, quá sức làm. Thôi bây giờ Chúa cho anh chị em có 30 ngày đến với giáo điểm tin mừng để tĩnh tâm Tết. Trước hết là mình giảm stress đó. Cả một năm căng quá, bị stress, căng thẳng quá, không có lúc nào yên ổn. Có khi mất mát, có khi tâm thần, có khi nhớ nhớ, có khi quên quên. Có khi là bắt đầu yêu màu tím mà cười buổi trưa là bắt đầu có triệu chứng rồi đó. Tự nhiên ra buổi trưa cứ nhìn mặt trời là có chuyện rồi đó. Là có chuyện rồi đấy. Cho nên là để cho anh chị em khỏi phải đi vào bệnh viện tâm thần sớm, để anh chị em khỏi bị tăng tăng man man mắt mát, thì chúng ta hãy dành những cái ngày cuối năm này đến với giao điểm tin mừng, dìm mình vào đại dương lòng thương xót, để TTT, để TTT, để mình đốt pháo. Tết thì phải có pháo, vỗ ba chữ, ba chữ, vừa vỗ tay vừa nói to, để TTT, để TTT. Bây giờ dưa cao lên, pháo phải dưa lên cho mọi người thấy, để đấy. Thưa anh chị em, tĩnh tâm đâu có phải đến đây mà ngồi lờ đờ, nhưng mà đến đây để mình được dìm mình vào đại dương lòng thương xót, để mình được lắng nghe lời của Chúa, để mình được chữa lành, để mình được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng mình Thánh Chúa, để mình được chứng kiến những điều lạ lùng Chúa đang làm ngày hôm nay nơi những chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Đấy, 30 ngày anh chị em đến đây tĩnh tâm Tết là để mình chuẩn bị cho mình một cái mùa xuân, một cái mùa xuân vĩnh cửu ở trên quê trời. Mà mùa xuân vĩnh cửu trên quê trời ấy bắt đầu bằng mùa xuân ngay trên trần gian này. Anh chị em nhìn lên cung thánh thấy có hai cành mai, hai bông mai chưa? Thấy hai bông mai không? Thấy không? Thấy hai bông mai. Mà những bông đó nghe là nó phải là nhụy, nó nở sớm quá. Này chắc là gặp trời mưa đi nở sớm. Nó nở sớm quá. Mà nếu ở giáo điểm tin mừng này người ta vẫn hát ở mà ngoài tiền đồn heo hút đến trong màn tôi vài đóm hoa châu le lói sau cuối trời ấy. Những người đang ở tiền đồn đâu có cái gì đâu mà Tết, chỉ nhìn thấy những cái mai rừng. Mà nếu mà mai không nở, nếu mai không nở, anh đâu biết xuân về hay chưa. Hãy ăn em một ánh thư xanh nhớ thương vơi đầy tan 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 tan. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mai không nở thì anh đâu biết xuân về hay chưa. Thế chị em đến đây thấy ồ mai nở rồi, biết là xuân sắp về, Tết sắp đến rồi, mà người ta chuẩn bị đủ mọi thứ hết. Thì chúng ta nghe lời mời gọi của Chúa ngày hôm nay là thời kỳ đã mãn, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đấy, đáp lại lời mời gọi của Chúa là mùa xuân vĩnh cửu sắp đến rồi. Cho nên là chúng ta hãy sám hối và tin vào tin mừng. Mà tĩnh tâm tức là sám hối. Tĩnh tâm là mình lắng lại coi mình làm cái gì đúng, làm cái gì sai. Cái gì sai thì mình, cái gì sai thì mình, cái gì đúng thì mình làm tiếp, phải không? Đúng thì làm, cái gì sai thì, cái gì xấu thì bỏ, cái gì hư thì bỏ luôn. Hư có khi sửa được thì sửa, mà sửa không được thì bỏ. Nhưng điều quan trọng là biết được cái nào nó hư để mà sửa. Khó là khó thấy được cái hư để mà sửa, khó là khó thấy được cái nào đúng để mình tiếp tục mình làm. Tĩnh tâm Tết là như vậy. Tĩnh tâm Tết là anh chị em mình lắng lòng lại để nghe Chúa nói rằng thời kỳ đã mãn rồi, bộ mặt thế gian này đang qua đi rồi, cho nên lắng lại đi, đừng có bon chen nữa, đừng có vội vàng nữa, đừng có hấp tấp nữa, đừng có đua chen nữa. Quá nhiều bận rộn, quá nhiều mệt mỏi, quá nhiều căng thẳng, stress, sắp bị tâm thần đến nơi rồi. Nào mau mau hãy đến đây, dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, tĩnh tâm Tết. mà trong 30 ngày tĩnh tâm Tết chúng ta lại ở trong một tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất giữa những người tin vào Đức Kitô từ ngày 18 đến ngày 25. Từ thứ năm tuần vừa rồi 18 đến thứ năm tuần tới là 25, lễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại là kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất. Và sám hối cũng có nghĩa là mình coi lại, thử coi một năm vừa qua mình sống trong gia đình mình có hiệp nhất với nhau chưa, mình sống ở trong giáo xứ có hiệp nhất với nhau được không, mình ở trong ca đoàn, ở trong cộng đoàn anh chị em có hiệp nhất với nhau không, hay là bằng mặt mà không? Có rất nhiều người chỉ bằng mặt mà không bằng lòng, có khi chịu không nổi nữa là ăn cơm riêng luôn, trong một nhà xứ mà nấu cơm riêng mỗi người một niêu, có không? Trong một cộng đoàn mà bề trên bề dưới mỗi người một niêu, có không? Trong một gia đình mà vợ với chồng mỗi người một niêu, có không? Mỗi người một giường, có không? À, thưa anh chị em, đấy ta cầu nguyện cho hiệp nhất là nhìn lại coi một năm vừa qua mình đã sám hối như thế nào. Và sám hối có nghĩa là coi lại coi mình có sống hiệp nhất với anh chị em mình không. Mà một trong những điều để mình sám hối coi mình có hiệp nhất được hay không là sống theo lời Phaolô ngày hôm nay, sống mà có cũng như là không. Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Đấy, sống cái đó đi. Tiền là tiền nhờ tiền, tiền mà có, tiền là tiền là nhiều lúc có như không. Dám không? Thánh Phaolô bảo rằng là bộ mặt thế gian này đang qua đi, cho nên thời gian không còn bao lâu nữa. Vậy từ nay hãy người khóc hãy như không khóc, mừng như không mừng, mua sắm mà hãy làm như không có gì cả. Kẻ hưởng dùng của cải đời này hãy làm như không hưởng, mua sắm mà như là không có gì cả, hưởng dùng mà như không hưởng dùng, vui mừng như chẳng vui mừng, khóc lóc như chẳng khóc lóc. Có nghĩa là mình không có bám víu vào một cái gì trên cõi đời này, vì bộ mặt này nó đang qua đi rồi, thế gian này nó đang qua đi rồi, mình có bám vào nó được nữa hay không? Anh chị em có nhớ 4 giờ rưỡi chiều hôm qua mình làm gì không? 4 giờ rưỡi chiều hôm qua mình ăn gì không? 4 giờ rưỡi chiều hôm qua mình nghĩ gì không? 4 giờ rưỡi chiều hôm qua mình gặp ai không? Có nhớ không? Cả nhớ được thì nhớ, mà không nhớ được thì cũng nó cũng qua đi hết rồi. Từng ngày, từng giây, từng phút, bộ mặt thế gian này nó qua đi hết. Cho nên là mình có giận, có hờn, nhớ coi năm ngoái mình giận, mình hờn, năm nay còn hờn, còn giận không? Vẫn còn. Jesus Chúa, tôi giận lâu quá. Năm ngoái đã giận, đã hờn rồi, năm nay vẫn còn hờn, vẫn còn giận. Rồi nhớ coi năm ngoái mình đã buồn, đã vui như thế nào, năm nay còn buồn, còn vui không? Mọi cái nó đang qua đi hết rồi. Cho nên nếu mà mọi cái nó đang qua đi thì mình hãy sống hưởng mà như không hưởng, dùng mà như không dùng. Có nghĩa là không bám víu vào nó. Nó đến thì đến, rồi nó lại đi thì đi. Giống như bài hát đó, em chợt đến chợt đi anh có biết, trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu, thôi em chợt đến chợt đi, thôi kệ em đi. Được không?
Được.
Được không?
Được.
Anh này được không?
Được.
Được thì lên đây. Coi coi em nào chợt đến chợt đi rồi. Rồi anh có người yêu chưa?
Dạ có.
Hả? Còn không hay là hết rồi?
Dạ chưa lập gia đình.
Có người yêu mà chưa lập gia đình.
Dạ.
Rồi, có người yêu mà chưa lập gia đình. Vậy anh đã được ơn gì của Chúa anh chia sẻ cho mọi người?
Dạ con, em con chào cộng đoàn và chào cha. Con là Phêrô Nguyễn Huy, hôm nay con 26 tuổi. Thì hiện tại Chúa ban rất là nhiều ơn cho con. Hiện tại thì con đã có công việc làm ổn định.
nó to lên, nó to lên như tôi nói nè, nó to lên làm chứng phải nó to lên. Anh là Nguyễn Quốc Huy, 20 mấy tuổi.
Dạ, Nguyễn Quốc Huy, 26 tuổi.
Đó, vậy đó.
Dạ, hiện tại Chúa đã ban cho con rất là nhiều ơn. Công việc làm ổn định, rồi gia đình thì hạnh phúc. Dạ, và hiện tại thì con rất...
Nói nhỏ lại thôi.
Dạ, hiện tại thì con rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của con. Dạ, con rất ít phải lo phiền muộn gì, vấn đề gì nhiều.
Gì?
Dạ, con không có phải lo phiền muộn vấn đề gì nhiều.
Rồi, cho một cháu thầy để chúc mừng một con người. Thưa anh chị em, hiếm lắm mới được tìm được một người mà bằng lòng vui mừng bình an với cuộc sống hiện tại của mình. Tại vì ai cũng đứng núi này trông núi nọ, được voi thì đòi tiền, lòng tham là vô đáy, không bao giờ là đủ, không bao giờ là thấy là mình bình an với cái hiện tại. Mà một người anh em đang đứng trước mặt chúng ta nói rằng con được rất nhiều ơn của Chúa và con rất bình an với cuộc sống hiện tại, làm sao con biết được lòng thương xót của Chúa? Con đi với làm sao con biết được lòng thương xót Chúa?
À, dạ, con biết lòng thương xót Chúa cũng được gần một năm rồi. Mẹ con cũng do cộng đoàn ở giáo xứ nói cho biết. Là hôm nay là lần đầu tiên con đến đây, con làm chứng cho mẹ con.
Rồi, cho mình chào khóa tay, con làm chứng cho mẹ con. Làm chứng điều gì, nói to đi.
À, dạ, hiện tại thì khoảng ngày 26 tháng 12 á, mẹ con lên một cơn đau rất là nặng. À, con có nhắn tin cho cha á, thì sáng hôm sau cha có nhắn lại cho con là cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho mẹ của con. Rồi mẹ của con trong khoảng thời gian đau mẹ con đi khám á, thì mẹ con bị đau bao tử và xét nghiệm là dương tính với virus HB. Nhưng mà sau khoảng một thời gian á, mẹ con cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cứ cầu nguyện liên tục như vậy, thì gần đây nhất là mẹ con đi xét nghiệm lại thì kết quả là âm tính. Nên con rất là vui và hôm nay con xin nghỉ một ngày đi làm để đến lòng thương xót Chúa để làm chứng cho mẹ.
Mẹ có đây hả? Là chị tên là gì, chị và bao nhiêu tuổi?
Thưa cha và cộng đoàn, con Nguyễn Thị Mai, con 50 tuổi. Dạ, 50 tuổi.
Rồi sao con biết đến giáo điểm tin mừng lòng thương xót Chúa mà con dẫn con của con đến đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa?
Dạ, thưa cha, con tháng 10 á, con có đến lòng thương xót Chúa là ở Lạng Sơn á, là một năm nay rồi, thì hôm nay là ngày đầu tiên con đến tin mừng để làm chứng cho Chúa.
Nói to lên, rồi sao con được đến đây làm chứng, rồi con bị bệnh sao rồi được chữa lành như thế nào?
Dạ, có một người bạn ở xóm á, cho con cái địa chỉ để lên đây, thì con bị đau bao tử HB á, thì con rất là nghẹt thở suốt mấy tháng luôn mà nghẹt thở không ăn được. Mỗi lần ăn á là cứ cầm cơm lên á là chỉ nước mắt mà khóc thôi. Thì con mới nói với con của con là mẹ rất là mệt, thì con nhắn tin cho cha Long và cộng đoàn cầu nguyện với gia đình. Thì con của con nó nhắn tin cho cha, thì cha nhắn tin lại. Thì lúc đó con đọc cái tin nhắn thì con khóc lên, con rất là mừng. Thì khi con đi mấy tháng sau thì con cứ đi xét nghiệm máu, thì coi lại thì con bị âm tính. Con hôm nay hai mẹ con lên đây để cảm ơn cộng đoàn và cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn. Con xin tạ ơn Chúa.
Con nói tạ, chỉ nói vỗ bài cái tạ ơn Chúa nhỉ. Hallelujah. Hallelujah. Không, chỉ vỗ ba cái thôi, cái thứ bốn hiệp nhất là chỉ ý như nhau, ba là ba, bốn là bốn, làm lại. Hallelujah. Đó là hiệp nhất đó, không có ai chỏi ra riêng hết. Đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác, cha gửi tặng cho con cái cuốn sách Con đường tín thác. Trong này có một cái CD ở trong này. Trong cuốn sách này anh chị em đọc sẽ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như thế nào. Rồi anh chị em đọc xong, nếu mình không có giờ đọc thì mình có thể nghe. Ở trong này có cái CD ở trong này nữa nha. Để anh chị em chúng ta làm một món quà Tết cho nhau đặc biệt. con đường tín thác có sách và CD đi kèm, cha gửi tặng cho con. Xin Chúa chúc lành cho hai mẹ con chúng con. Rồi mời chúng ta hôm nay có một người khách rất là đặc biệt. Đó, con đó. Con cõng bạn con lên đây. Thưa anh chị em, chúng ta được mời gọi là dùng mà như không dùng. Của cải trên thế gian này, bộ mặt thế gian này nó đang qua đi, mọi thứ nó đang qua đi. Cho nên chúng ta thấy có những con người nghèo, những người khổ. Mà anh chị em mình sắp Tết rồi, mình phải làm cái gì chứ? Cho nên chúng tôi đang có những chương trình quà Tết cho Giê-xu. Đã có 4 chuyến công tác bác ái với 4.000 phần quà. Ngày mai, ngày thứ hai rồi nghỉ một ngày, thứ ba chúng tôi có tất cả là 1.000. Chúng tôi có 1.000 phần quà nữa cho những người mù ở tỉnh Bình Thuận, ở Phan Thiết. Và bây giờ thì thưa anh chị em, chúng tôi xin giới thiệu với anh chị em những mảnh đời mà đang cần được tấm lòng chia sẻ của chúng ta. Những người đến đây với giáo điểm tin mừng này là những người nghèo, là những người bệnh, là những người đau khổ. Nhưng thưa anh chị em, họ lại là những con người mà rất giàu tấm lòng. Anh chị em đến đây, anh lúc nãy anh cõng chị như thế nào, anh cõng nổi không?
Dạ,
nổi không?
Dạ.
Rồi đến đây. Dạ. Đây đây đây. Từng bước thầm. Hai người mà dìu nhau trên cuộc đời này thấy vui không? Vui không?
Vui.
Hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ. Nếu mà mình đi một mình mà đi xe hơi cũng đâu có sướng bằng là đi bên cạnh mình có người yêu mình, đi bên cạnh dìu nhau. Rồi con quay ra, quay ra, quay ra. Quay lại, quay lại. Tới tên, tới chi nữa. Rồi, quay lại. Rồi, con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì?
Dạ, con tên là Huỳnh Văn Nhất.
Huỳnh Văn Nhất bao nhiêu tuổi?
41 tuổi.
Ở đâu?
Ở Sóc Trăng.
Ở làm gì con?
Con chạy xe ôm.
41 tuổi, Sóc Trăng xe ôm, còn con?
Con Maria Trần Hoàng Dung.
Mấy tuổi?
39 tuổi.
À, con bị bệnh gì?
Bị tràn dịch mùng phổi.
Ung thư.
Gì? Ung thư.
Nhỏ ông ấy tràn dịch màng phổi cấp tính với ung thư phổi.
À, bị tràn dịch mật màng phổi cấp tính và ung thư phổi. Thì hôm nay chúng con làm sao từ Sóc Trăng đến đây?
Lên 3 lần rồi đó.
Dạ. Dạ, ông lên lần này nữa là lần thứ 3 rồi nha.
Từ Sóc Trăng hai vợ chồng dắt nhau lên đây lần thứ 3. Rồi con bị bệnh như vậy bao lâu rồi?
Năm rồi chứ.
Một năm rồi mà hai vợ chồng được mấy đứa con?
Hai.
Được hai đứa con. Thưa anh chị em, hai người cứ cõng nhau, cứ bế nhau như thế này. Cho nên là lòng thương xót Chúa không cho phép chúng ta có thể ngồi yên được. Vì vậy mà cộng đoàn lòng thương xót chúng tôi lại được Chúa gửi đến một món quà để gửi tặng cho anh chị. Món quà xuân, đây là chiếc xe lăn để anh cho chị ngồi lên đây và anh dắt chị đi lên hết cái cuộc đời còn lại của anh chị. Nào, đây là món quà của lòng thương xót Chúa. Rồi xin mời anh chị lên đây. Anh dắt chị lên ngồi trên cái xe này coi. Đây, cố lên. Ráng lên, bước lên từng bước. Rồi, thử lên coi, cứ cố gắng lên. Đặt. Cứ thử đi. Trong cuộc sống mà có những khó khăn mình phải vượt qua chứ. Từ Sóc Trăng lên đây được mà từ dưới bước lên không nổi hay sao? Đấy, mình không lên được, lấy được không? Đấy, được không? Đây là món quà lòng thương xót Chúa gửi tặng cho chúng con nha, để chúng con đi về Sóc Trăng Tết này là có thể đẩy vợ đi ăn Tết được rồi, đi chúc Tết bà con được rồi nha.
Dạ, dạ, cảm ơn nha.
Rồi, con là người đạo gì?
Con đạo Thiên Chúa, con đạo mới vô đạo cũng khoảng 10 năm nha.
Mới vừa đạo được 10 năm nay. Rồi anh giới thiệu cho chúng con biết giáo điểm tin mừng này. Chúng con đến đây để xin ơn.
Dạ con có người nhà ở xóm lên đây rồi cho con mượn cái máy đĩa nghe âm của cha đó, rồi con nghe, con nhỏ con nghe được vậy á, rồi trên đây Chúa ban ơn cho mình hết mình, mình tin tưởng Chúa, rồi Chúa cho mình hết mình, rồi con mới là lên đây.
Thưa anh chị em, anh ấy biết được cái lòng thương xót Chúa là do người khác giới thiệu đến tặng cho anh ấy mượn cái máy nghe giảng để cho tặng luôn cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi để về cha gửi con tiếp tục đi loan truyền cho mọi người về lòng thương xót của Chúa, và đây là cuốn sách Con đường tín thác. Và cái xà lan đấy nó sẽ không có được nếu mà không có đấng làm chủ hết tất cả. Đây là đấng làm chủ hết tất cả. Anh chị em biết đây là ai không? Chúa Giêsu đấng nhiều lòng thương xót, con rước về nha, để Chúa làm chủ gia đình của con. Nếu mà không có Chúa thì chúng ta không có gì cả, nhưng có Chúa thì có tất cả. Bộ mặt thế gian này đang
qua đi,
bộ mặt thế gian này đang
qua đi,
tiền bạc rồi cũng
qua đi,
sức khỏe rồi cũng
qua đi,
mãi lên giơ tay phải mãi lên, nghề nghiệp rồi cũng
qua đi,
người yêu rồi cũng
qua đi,
chỉ có Chúa là không
qua đi.
Đúng không? Chỉ có Chúa là không
qua đi,
còn mọi cái sẽ
qua đi.
Đây, hãy đón lấy Chúa. Và khi có Chúa rồi thì có tất cả. Có những người có tiền, có của, nhưng không biết dùng của đời này, dùng mà như không dùng, có nghĩa là nó chỉ là cái phương tiện thôi, không phải là mục đích. Mà người ta cứ coi như tiền là cùng đích, cho nên là vắt óc, vắt não, vắt kiệt sức ra để mà kiếm tiền. Kiếm được tiền xong rồi thì bắt đầu bệnh, lại lấy cái tiền đó mà đi mua thuốc. Con thua gì không? Không, con thua gì hết. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta hãy dùng mà như không dùng, hưởng mà như không hưởng, biết rằng là tất cả chỉ là phương tiện, đừng bao giờ biến nó thành mục đích. Tất cả chỉ là mày lên, tất cả chỉ là tiền bạc, chỉ là nhà cửa, chỉ là xe cộ, chỉ là ai mới là mục đích? Thiên Chúa. Thiên Chúa mới là, thiên đàng mới là, nước trời mới là, lòng thương xót Chúa mới là, tất cả chỉ là mục đích. Mục đích, mục đích, mục đích, cũng mục đích. Chỉ có Thiên Chúa mới là cùng đích, còn tất cả chỉ là phương tiện. Đừng bao giờ bám víu vào phương tiện, coi nó là mục đích cuộc đời của mình. Cho nên Chúa ở đây lạ lắm. Ai mà cứ đến đây không có xe là Chúa lại cho xe, nói Chúa lạ vậy đó. Mà mày phải dám đến cơ, tại vì đến đây là chứng tỏ lòng thành của mình, chứng tỏ lòng tín thác của mình, chứng tỏ lòng sám hối của mình. Đến đây để tỏ ra rằng mình đã sám hối, đã nhận Chúa làm mục đích của mình. Cho nên Chúa nói con đã nhận ta làm mục đích thì tất cả những phương tiện ta không tiếc gì với con. Cầu chúc cho anh chị ra về được bình an. Xuân năm nay hai người chở nhau, dắt nhau đi, đẩy nhau đi chúc Tết được không?
Dạ được.
Đâu có gì đâu mà lo. Lo cái gì mà lo. Rồi thưa anh chị em, chúng ta mời bé lên đây. Nãy giờ bé nó khóc, nó mới lên làm chứng mà nó không được, nó khóc quá sức. Đây con. Trên trên trên, bước lên, bước lên. Rồi con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ trước hết là con chào Chúa và cha và đất.
Tôi quay qua đây.
Trước đây là con chào Chúa và cha và tất cả công đoàn ạ. Con tận từ ngoài Bắc vào đây ạ. Con vào đây hơn một tháng rồi cha.
Rồi con được ơn gì của Chúa. Con đừng khóc nữa. Con vừa khóc vừa nói thì ta sẽ không nghe được đâu. Nói to lên nha. Rồi xin Chúa Thần mở miệng con làm chứng cho Chúa.
Chúa là con được rất là nhiều ơn, nhưng mà con chỉ kể trong vòng ba ơn thôi ạ. Thế là con thì lấy chồng lương trở lại, Chúa cho con lấy một người bên lương trở lại ạ. Là con cũng được nhiều ơn về chồng của con là người lương trở lại. Nhưng anh ấy thì rất là, đầu tiên thì anh cũng hơi tin thôi, nhưng sau này ấy thì anh kêu là anh chỉ tin đạo thôi, tin là có Chúa thôi, chứ anh không tin những người có đạo. Thế con nói là tùy anh thôi, còn thì nếu lấy thì là không có ai ép buộc ai cả, mỗi người một lương tâm, cho nên là thôi thì cứ như vậy đi. Con nói thế thì anh ấy không nói gì cả. Rồi cái con nói anh có vào ca đoàn không, anh kêu là có.
Có gì?
Ca đoàn ạ. Anh kêu là có, còn con thì vào đội kèn ạ.
Đúng rồi, giọng của con thì vào hội kèn được, chứ vào ca đoàn thì không được rồi. Kèn đâu chỉ cần hơi, không cần khàn hay trong gì cả. Con thổi kèn gì?
Dạ con thổi kèn tay kèn nữ ấy cha, dạ, ở ngoài Bắc ạ. Thế là con đầu tiên là con nói thế, rồi con cũng nghĩ là con được ơn Chúa cho con như thế là con cũng đã cảm ơn Chúa rồi ạ, đầu tiên ạ. Còn sau đó là con với đầu tiên con,
tức là anh ấy thì ca đoàn, còn con thì là kèn tây.
Dạ.
Rồi cho một tràng hoa tay thưa anh chị em. Lời ơn thứ hai.
Ơn thứ hai của con thì con nói thật về cha là bữa con đi vụng chồng con ạ, đi vào trong đây là đi trộm ạ.
Mày đi ăn trộm mà vợ? Sao lại đi ăn trộm là sao?
Con đi trộm chồng con ấy ạ. Không cho chồng con biết ấy ạ.
À rồi. Đi trộm chồng, tưởng chồng của ta, mày đi ăn trộm chồng của ta là mày chết, tôi đánh chết chứ. À, đi ăn trộm chồng nghĩa là đi trốn chồng, không cho chồng biết. Rồi rồi, cho gọi là đi trộm chồng rồi.
Thế là con đi đến gần tối ấy, thì con bé con họ đón đến nhà đón xe con. Chồng thì vào trong nhà nội ngủ, còn con hôm đấy xây nhà cho cháu con ấy, thì anh ý vào trong nhà nội ngủ lại, con ở nhà gọi xe vào nhà đón con với em bé đi. Khỏi đi xương không được, mới có hơn 2 tháng mà đi thì không được cha. Thế là con bảo là tối ấy, con bảo đi lên xe khóc, nhưng mà vẫn bảo là tối nay em với điện, không có điện giờ là anh sẽ đi tìm đuổi về cha, anh sẽ bắt về cha. Trời, con nó bé quá mà không đi được cha, đang họ đang kiêng mà mình lại đưa con đi. Thế là tối con gọi điện bảo là anh ơi em đi vào trong chỗ cha lang rồi. Thế là anh không nói gì hết. Xong là anh kêu con bé tí tị về mà cũng đi à. Xong rồi con bảo là Chúa chữa rồi, không được gì hết.
Nó bị sao mà Chúa chữa?
À, con của con ấy là hồi lúc con đẻ ra ấy thì không có gì hết. Sau lúc con ấy kiểu tắm cho con nhiều quá rồi ấy, mắt nó mới bị vào gì vào mắt như kiểu là sập bông như cái cha. Thế là nước mắt nó cứ vậy chảy ra ấy. Vậy là chảy ra thì con mới đi bác sĩ hỏi là chị ơi có thuốc gì để nhỏ cho con của con không? Thì bác sĩ kêu là cô đưa cháu đi bệnh viện đi. Con kêu không, con đưa đến Chúa thôi. Là bây giờ nhỏ về đi bệnh viện thì họ tiêm chích cho thì đau lắm, thì con cứ đưa đến Chúa. Thế là con đi thì ba con ra đón này, bảo là con lên trên này nhá. Lần đầu tiên thì cháu con chở con lên đây, chở con lên là hôm đầu tiên thì có anh Sơn gì á, anh thấy con ngồi ở kia, anh bảo nó vào nhà anh ở đi.
Thôi được
con
rồi,
thấy đông lắm, đông người lắm con.
Thôi được rồi, được ơn chữ gì đừng có chi tiết nhiều quá.
Xong mới nào. Thưa cha, con đến đây một lần đầu tiên thì về cháu bình thường, lần thứ hai thì sang lần thứ ba thì con không thấy gì nữa, không thấy bị ra nữa.
Hallelujah.
Còn mới hôm 28 đây ạ, 28 vừa rồi cháu mới bị sốt quá, thì con với mọi người cứ bảo là đưa con đi bệnh viện đi. Không có để sốt về thì nó chạy vào thì chết mất. Con mới sống xung quanh, nói các bác các cô thông cảm với con tí, sống bên quanh như người lương thôi. Con mới kêu là không, con có Chúa của con chữa rồi, con không có đi đâu cả. Thế là họ bảo chứ
rồi cuối cùng thì nó làm sao?
Nó bảo
cuối cùng thì nó làm sao?
Dạ.
Cuối cùng thì nó làm sao?
À, cuối cùng thì con đến ngày 28 hay ngày 29 thì đêm 29 cứ quảng đi quảng lại, hai vợ chồng cứ bế chồng về sau cũng vào ạ. Vào mấy hôm về ạ, cũng lên đây để về.
Rồi, để cho ai gửi. Thứ nhất là con về con gửi tặng cho chồng con ngay một cái máy 365 bài giảng.
Dạ.
Và con nói lời xin lỗi chồng nha, là con là em đã trộm chồng. Nhớ không?
Dạ.
Người ta bảo là thuận vợ thuận chồng, tắt bể đông cũng cạn.
Dạ.
Mà con đi đến đây mà con không báo cho chồng con biết là nhiều khi nó cơm không lành canh không ngọt. Nhớ nghe. Rồi, nhưng mà nhớ phải lựa lời mà nói cho khéo. Vì con cầm cái máy này thì con nói với chồng con sao nói vậy?
Dạ, con kêu là em xin lỗi anh, em vào chỗ cha Long mà em không báo trước cho anh, em đi rồi em mới nói. Dạ, con cảm ơn cha và tạ.
Này, tặng cho anh.
À, con tặng cho anh ý.
Con tặng cho anh. Em tặng anh chứ, con tặng anh.
À, em tặng anh, tại vì anh tặng nhau nghe thôi. Hôm trước con ở ngoài các sơ cho con một cái là con kêu không các sơ không có tiền để con trả đi, thế là anh về anh cứ đòi lên đánh nghe. Hôm con đi là cô đi ung thư con cho luôn cô luôn.
Rồi bây giờ về cho lại tặng lại cho anh ấy nói.
Con bảo là anh.
Con cái gì? Em tặng anh, con tặng anh cái con này.
Mà anh ơi, em đến chỗ cha Long rồi, em làm chứng rồi. Bây giờ cha cho em được cái đài này, em tặng lại cho anh nghe cả đêm luôn, cả ngày luôn cha.
Nó nghe lúc nào kệ nó, mà ép nó nghe cả ngày cả đêm là sao? Nào nghe như vậy mà tặng xong bắt nghe cả ngày cả đêm. Để con lúc nghe con nói chuyện đấy chứ. Đây là con được thính thác nha. Rồi tặng cho con nha, con được thính thác để tặng luôn cho anh ấy cái móc khóa lòng thương xót Chúa nữa. Nó tặng cho anh ấy nha. Để nói cho khéo vào con nó đánh cho chết. Rồi đúng chưa? Rồi.
Con cha và có tạ ơn Chúa tất cả cộng đoàn ạ.
Về có thổi kèn nữa không?
Dạ, nếu như mà con ổn định mà mọi người muốn con đi tiếp thì con đi tiếp ạ. Mà nếu không thì con phải xem Chúa có cho.
Rồi. Nhưng mà nhớ con đau thì phải đưa đi bệnh viện nha. Đừng có ngoan cố như vậy, không nên. Rồi, con đau thì phải đem đi bệnh viện. Chứ đừng có ngoan cố như vậy không tốt đâu, nhớ không? Tại vì có thể Chúa chữa mình nơi bác sĩ thì sao? Chúa cho gặp thầy gặp thuốc thì sao? Mình đừng có thách đố Chúa. Trường hợp mà nhà xa quá không có tiền đi bệnh viện là chuyện khác. Còn nếu có phương tiện, tất cả là phương tiện mà, Chúa cho mình cái phương tiện nào thì mình dùng phương tiện ấy, nhớ không? Chúa cho phương tiện thì phải dùng phương tiện. Cho phương tiện mà mình không dùng phương tiện là mình ỷ lại hoặc mình thách đố Chúa là không được. Nhớ kỹ không? Thí dụ như là nằm chờ sung rục có phải là tín thác không? Trả lời, nằm chờ sung rục không chịu đi làm, cứ há miệng ra nằm dưới gốc cây sung há miệng ra. Con tín thác vào Chúa. Con tín thác vào Chúa. Đúng hay sai? Sai. Chúa cho mình có sức khỏe, có đôi tay, có đầu óc thì phải dùng đầu óc là phương tiện, tay chân là phương tiện mà để mà kiếm cơm ăn áo mặc, mà làm cho cuộc sống mình được ấm no hạnh phúc đầy đủ khỏe mạnh. Đấy là đúng thánh ý của Chúa. Nhưng biết rằng tất cả mọi cái chỉ là phương tiện. Tôi kiếm đủ sức khỏe không phải để tôi đi đánh người khác, nhưng mà sức khỏe để tôi đi phục vụ người khác. Tôi kiếm được tiền không phải để tôi chỉ lo tôi bòn góp để dành để giúp, mà không biết chia sẻ cho người khác. Dĩ nhiên là phải để dành để giúp để lúc khó khăn. Nhưng mà có những người chi tiêu hoang phí quá mà chả biết nghĩ đến người khác. Đấy, vấn đề nó là nằm ở chỗ đó. Nhớ không con, cái con trộm chồng kia? Rồi, rồi mời con. Rồi con tên là gì, ở đâu và làm gì, được ơn gì?
Thưa cha, trước tiên con xin tạ ơn lòng thương xót Chúa. Con xin chào cha. Và con xin kính chào tất cả các anh chị em cộng đoàn. Con tên là Maria Vũ Thị Hoa. Hiện tại con đang sinh sống ở nước Áo, thuộc châu Âu. Con đến đây để làm chứng lòng thương xót Chúa. Con được hai ơn rất là lạ lùng mà Chúa đã cho con. Năm 2012, con bị đau cái tay thì con có nghe qua mạng YouTube về những bài giảng của Cha Long. Và sau đó con rất tin tưởng và đặt vào lòng thương xót Chúa. Thì con có nhắn về cho Cha Long và Cha Long đã cầu cùng với cộng đoàn cầu nguyện cho con được khỏe mạnh. Và cuối cùng cái tay của con không có bị mỏ nữa. Và phép lạ thứ hai là sau đó thì con có biếu ở ngực. Và nó đã to, cái cục biếu đã to đến 3cm rồi. Sau đó đó thì con có nói với lại chồng con rằng: anh ráng như là 3 giờ chiều đọc kinh cho em để em khỏi bị bổ nữa. Nhưng chồng con có nói rằng mê tín vừa vừa chứ. Tại vì sáng đọc kinh, chiều đọc kinh, rồi bây giờ trưa 3 giờ đọc kinh nữa. Vậy thì như là Chúa nghe điếc lỗ tai thì sao? Thì con mới nói rằng nếu mình không có tin thì làm sao mà mình được. Rồi sau đó thì cái cục biếu con đã đi siêu âm và đi chụp, thì bác sĩ nói rằng tự dưng biến mất. Lúc đó khi con vừa mới bước ra khỏi phòng mạch thì con có điện thoại lại hãng cho chồng con rằng cái cục biếu đó bây giờ đã biến rồi. Thì chồng con mới nói rằng anh nghĩ rằng lòng thương xót Chúa cứu em. Đó. Thì con và từ đó trở đi thì chồng con từ ở hãng bên kia, con đi làm hãng bên này, cứ gần 3 giờ thì tự dưng chồng con kêu điện thoại qua và nói với con rằng: em ơi, trốn vô cầu tiêu mà đọc kinh lòng thương xót Chúa đi.
Ai nói?
Thưa cha chồng con. Bởi vì thôi trước kia chồng con nói là mê tín vừa vừa chứ, nhưng bây giờ thì lòng chồng con rất là tin tưởng và lòng thương xót Chúa. Và từ đó cho đến nay thì gia đình con rất là bình an. Và cứ 3 giờ chiều dù là làm bất cứ một việc gì thì chồng con cũng bảo bỏ tay xuống và đi đọc kinh lòng thương xót Chúa cùng với nhau. Con xin hôm nay con lên đến đây xin chứng làm chứng nhân cho lòng thương xót Chúa và giao giảng lòng thương xót Chúa cho tất cả mọi người. Một lần nữa con xin tạ.
Nhưng mà làm sao mà từ bên nước Áo con về đây, thực sự là đã muốn đến đây làm chứng chưa, hay là từ nước Áo con về con muốn đi chơi rồi thì không đi chơi được rồi mới chạy đến đây?
Thưa cha, khi mà con bị khỏi cái tay đó thì con đã ước ao được đến lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. Nhưng rất tiếc lúc đó con coi ở trên mạng thì cha đã đi Mỹ rồi. Rồi sau đó thì con về đó, mới con về thì con có nghe rằng cha đã chuyển đến đây nhưng con không biết gì hết. Đến sáng hôm nay thì con có nói với gia đình rằng con đi dạo chợ Sài Gòn một chút. Thì trên đường đi con có gặp một ông cụ và một chị nữa, nhưng mà bây giờ ông ấy mệt quá, ông ấy đã về rồi. Thì trên đường đi cô ấy nói rằng là: chị ơi chị có biết đưa cái xe số bus 72 mà đi lòng thương xót Chúa của Cha Long không? Thì con mới nói rằng là tôi cũng chẳng biết nữa. Hay thì lúc đó con không dám nói con là Việt Kiều, mà con nói rằng con ở dưới quê lên, con không biết gì hết. Rồi đến khi con đến cái trạm số 72 thì con thấy có nhiều người họ đi tới, như là họ cứ nói là tới chỗ Cha Long, tới chỗ Cha Long. Thì cuối cùng con quyết định rằng con không đi chợ Bến Thành nữa và con đi đến đây. Mặc dù cho đến bây giờ gia đình con hoàn toàn không biết con đang ở đâu, và con tại vì điện thoại của con hết pin, con không thể...
Cũng trộm chồng hả? Này có hai đứa trộm trong. Rồi ở bên nước Áo tôi cho gửi tặng cho con đem về bên Áo nha, để mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác. Cuốn sách Con Đường Tín Thác này có cái CD kèm theo ở trong này. Con gửi đến về đó để trên xe hơi đó, người ta cho vào cái máy trên xe hơi, lái xe và đi mà nghe.
Dạ.
Nha, sách đĩa. Dạ. Rồi đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, con đem về bên áo nha.
Dạ, vâng.
Và đây là chẳng chuỗi lòng thương xót Chúa. Cái này có con lần chuỗi thì có phải vào cầu tiêu nữa hay không?
Dạ thưa cha không ạ, tại vì chúng con đã về hưu rồi. Vâng, xin cảm ơn Chúa, nhân cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Cuộc sống của chúng con bây giờ rất là bình an. Và khi chúng con về đây thì chúng con cũng được bình an. Và xin Chúa giúp cho chúng con có một phần nào đó để giúp đỡ cho những người nghèo. Và cũng đi tùy thượng một chút chút. Dạ.
Hallelujah. Nào thưa anh chị em, chúng ta thấy quyền năng của Chúa lạ ở chỗ đó là cô ấy đáng lý là cô không có đến giao điểm đâu, nhưng mà rồi lại đến ra giữa chợ Sài Gòn. Một là đi dạo, đi chợ Sài Gòn. Hai là xuống giao điểm tin mừng. Thường lựa chọn là người ta đi Sài Gòn hay là xuống Nhà Bè? Sài Gòn thôi. Chủ nhật mà sáng đi dạo đi chơi. Vậy mà Chúa lại đánh động bằng cách là cho một cái ông già, cho một người khách bộ hành, nói là xe buýt 72 từ Bến Thành sẽ đi ngang qua giao điểm tin mừng, vì đây là trạm cuối rồi. Chúng tôi thấy rằng ngay việc mà chúng tôi về đây giao điểm tin mừng ở Nhà Bè này có phải là cái bàn tay của Chúa, bàn tay của Chúa để tạo cái điều kiện tốt nhất cho anh chị em từ Sài Gòn. Chỉ việc đón xe buýt 72, nhắm mắt ngủ một giấc là đến gần đến trạm cuối rồi. Nếu mà có lỡ đi đến cuối trạm thì chỉ cách đây có một cây số, đi bộ lại cũng không sao. Thế không ạ? Cho nên có phải là Chúa sắp đặt chưa không? Khi mà chúng tôi về đây, chúng tôi đâu biết là có xe buýt 72 đi về tới đây. Và bây giờ thì như chị ấy nói, cứ ra xe buýt 72 là người ta kháo láo nhau là xe buýt 72 rồi, về Nhà Bè, về Cha Long, về giáo điểm tin mừng, về lòng thương xót. Ta thấy một cái điều mà Chúa đang nói là triều đại nước Thiên Chúa đã gần kề. Cho nên mỗi người chúng ta phải làm cái công việc đó là đi loan báo cho mọi người. Ở bến xe buýt cũng đi loan báo được, một cái ông già nhà quê cũng đi loan báo được, một người khách bộ hành cũng đi loan báo được. Và người bên nước Áo về mà muốn đi láo nháo không đi đâu được, mà phải đi đến Nhà Bè để làm chứng, chứ không phải là ở bên Áo về rồi đi về đây, đến đây mà đi láo nháo. Mà thấy chưa? Cho nên là chúng ta thấy đường lối của Chúa lạ lắm. Và mỗi người chúng ta phải làm cái công việc đó. Không làm Chúa bắt làm, Chúa lôi cổ về đây làm cho bằng được. Để chị có biết gì đâu, tự nhiên bây giờ về chạy đến đây trong khi chồng vẫn chưa biết là vẫn còn đang trộm chồng mà. Chúng ta thấy chuyện của Chúa làm vô cùng kỳ diệu đó. Và cái người chồng ấy ngày xưa không tin, cho rằng mê tín, cho rằng dị đoan, cho rằng đọc kinh gì mà nhiều thế, sáng trưa chiều rồi Chúa không nghỉ hay sao? Một ngày mình ăn mấy bữa? Ba bữa. Có kêu nhiều không? Tại sao đọc kinh sáng chiều tối lại bảo là nhiều quá? Người ta không sống bằng lời Chúa mà còn sống nhờ cơm bánh, đúng không? Đúng. Người ta không sống nhờ cơm bánh mà còn sống nhờ lời Chúa, còn sống nhờ của ăn thiêng liêng nữa, chứ không phải chỉ của ăn vật chất, mà người ta chỉ dừng lại ở của ăn vật chất thôi. Mà những vật chất này nó đang qua đi rồi mà cứ bám lấy nó, Chúa không cho phép đâu. Cái người cứng tin như vậy đó, cái người mà cười nhạo như vậy đó, Chúa làm cho chính người vợ của mình được hai ơn nhãn tiền. Và hôm nay là cái ơn thứ ba, Chúa đưa chị đến đây để người chồng xác tín vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Nãy giờ bà cứ đứng đây tôi cũng chả biết bà muốn là gì nữa. Bà lên đây. Và bà muốn gì?
Dạ con lại cha là con là bên Lương, là thơ ông bà. Chờ, là thơ ông bà mà.
Bà tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ 80.
À, thưa anh chị em, đây là một người đạo thờ ông bà 80 tuổi. Bà tên gì, ở đâu?
Dạ là thờ Long Thuận. Dạ mà theo chồng, mới theo chồng.
Mới theo chồng. Lấy chồng năm mấy tuổi?
Dạ lấy chồng khi là 18 tuổi mà con có bỏ chùa là 10 năm. Mà con là tới đây là con cầu xin cha về là cộng đoàn để giúp đỡ cho gia đình con. Chứ con có hai thằng con. Mà một thằng là có gì là hành, hành giống như hành, hành cực mặt tới hành đi xâm lệ xâm lạc. Nên mà con còn lên đây ở áo là con lên 8-9 lần rồi. Mà con thưa với cha và cộng đoàn giúp đỡ cho gia đình con, trong gia đình con cái từ hoàn nạn quả. Một thằng thì bị đau bên cút, một thằng thì hắn đi chầm lệ chầm lạc. Nhưng mà con khuyên hẳn quả chứ, mà chồng con chết là khi con 35 tuổi thôi.
Chồng chết, bà lấy chồng năm 18 rồi đến năm 35 thì chồng chết. Dạ. được mấy đứa con?
Dạ được 3 đứa. Khi thì là ở bên Nam Đông thôi, mà mời qua đây là về đây là bỏ bên này hết, quăng bên này hết, là về đây là theo cha đây, về theo giáo sư đây, cho bên nó không có cha. Dạ
bây giờ bà về đây.
Dạ con có hơi khó nghe người quận thị, mà con ở bên nữa là con bỏ đào 10 năm, con về con vất hết con về đây, con về đây con để con theo cha ở đây, theo giáo thuận lời giáo thuận Long Thuận.
Dạ, chứ con... rồi bây giờ bà đang ở giáo điểm này.
Dạ
bây giờ bà muốn theo đạo.
Dạ theo con theo đạo lâu rồi, mà nếu là con ở Nam Đông con bảo đạo 10 năm.
À thì ra là như vậy. Bà là gốc là đạo ông bà.
Dạ.
Xong rồi lấy chồng.
Dạ.
Rồi mới theo chồng.
Dạ.
Rồi theo đạo.
Dạ.
Nhưng mà rồi thì bỏ đạo.
Dạ.
Bây giờ bà muốn quay về với đạo.
Dạ.
Bà đến giáo điểm tin mừng này.
Dạ.
Hallelujah. Và bây giờ bà muốn đến đây là để cầu nguyện cho một thằng, ba thằng con trai, một thằng thì bệnh gút.
Dạ, hai thằng. Dạ.
Một thằng bệnh gút, còn một thằng thì bỏ đạo.
Một thằng đủ 10.
Hả? Dạ, một thằng không đủ 10 là nó gì?
Dạ, hẳn mát á.
À, mát là không đủ 10. À, có chừng mấy người này là không đủ 10 hết đó nha. À, không đủ 10 rồi đây gửi tặng. À, một thằng thì không đủ 10, còn thằng thì là bỏ Chúa.
Dạ.
À?
Dạ dạ lại ra về quá đàn con là cầu xin cha cho mình gọi và ca đoan để giúp đỡ cho gia đình con khó khăn.
Rồi đây gửi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng nhá, để bà nghe nhá. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà, rồi chốc nữa tặng cho bà mấy thùng mì bà đang phải ăn nhá. Thích không?
Dạ. Dạ con cảm ơn cha nhiều.
Rồi xin Chúa chúc lành cho bà. Một chị này muốn làm chứng à? Bà muốn làm gì đây? Hả?
Con đi lên thôi, mà con mua ba cái về con tặng cho họ.
Con kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, cái tay con nó bị viêm cơ tay mà con đi mổ. Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, tên con là Mai Gia Nguyễn Thị Phin, năm nay con 74 tuổi, con ở giáo xứ Xuân Nhạn. Tay con nó bị viêm cơ tay, con đi mổ được 7 tháng rồi, mà bây giờ cái tay con nó chưa được khỏi. Thế con lần con lên cha mới đặt tay lên đầu con, xong mà cha sợ cầm vào tay con, mà bây giờ con khỏi rồi. Hôm nay con lên cảm ơn cha và cộng đoàn cho cầu nguyện cho con được khỏi rồi, con không phải mổ nữa.
Đây, làm sao bà biết là chỗ này bà lên đây và cầu nguyện?
Thưa cha, con đi lên đây lần này là lần thứ 7. Con đi 4 lần mà con không được làm chứng. Hôm nay con đi thì con nói với các người phục vụ ở đây, thế là con nói với cha bảo thế thì bà lên trên kia ngồi. Thì con hôm nay con mới làm chứng được.
Đây gửi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng nha. Rồi đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác. Bà còn đọc sách được không?
Dạ có.
Rồi xin chúc lành cho bà. Thưa anh chị em, một người 74 tuổi mà nhất định phải đến 7 lần và làm chứng cho bằng được. Còn con
dạ thưa cha, con chào Chúa và chào cộng đoàn cầu cha. Và con đến đây để làm chứng cho Chúa, con cũng được nhiều ơn của Chúa lắm ạ. Bởi vì vừa qua con bị thoái hóa cột sống cổ, con đau lắm. Mỗi tuần thì hàng tháng là con cứ phải ra ngoài bệnh viện, con chích hai mũi và nhờ cái bà gần ngoại đạo, bà ấy mua thuốc cho con uống mỗi tháng là mấy hộp ạ. Nhưng mà từ hôm mà con biết tin cha giáo điểm tin mừng này, con đã lên đây và cha đã đặt tay vào đầu cho con thì con cũng đã khỏi được cái thay đau cổ rồi ạ. Còn tin còn ơn thứ hai của con ạ, thì chồng con là uống rượu thì nói thật mấy cha mấy cộng đoàn là đi bảo vệ nhưng mà tối nào cũng phải hết nửa lít ạ. Thế còn ban ngày về nhà uống rượu nan man rồi chửi ầm ĩ này khác, con cũng cố gắng để nhịn. Thế rồi con cũng lên đây để xin Chúa và cộng đoàn cùng cha cầu nguyện cho cộng con. Bây giờ chồng con thì khỏi uống rượu đêm rồi à, con đi được 2 tuần thì về chồng con bỏ được uống rượu đêm. Còn bây giờ ban ngày ấy thì chỉ uống có bữa của nó mà mỗi ngày không hết nửa lít đâu ạ. Thế ạ. Còn ơn thứ ba thì Chúa ban cho con, vừa qua con đi đầu tháng 1, 11 đó là con đi lễ một lần. Thế hôm 31 tháng 11 con đi lễ một lần nữa thì con đến giáo điểm tin mừng này thì nói thật mày cha rằng con về con cũng bị đau mắt. Mà hôm con đi lễ ở đây thì trộm nó móc hết tiền của con ạ. Thế thì con về con lại bị đau mắt, thế đến hơn một chục ngày con cũng chẳng khỏi. Thế con ra bác sĩ khám thì bác sĩ bắt con là đi lên bệnh viện năm 12 thì con bảo là bây giờ con đi làm công nhân mà bây giờ con không biết làm cách nào mà xin nghỉ được lâu. Thì bác sĩ cứ bảo con là bây giờ chị cứ lo đến việc đi, chị đi chữa thì bảo hiểm người ta khác lo cho chị, sao chị cứ phải lo quá như vậy. Thế thì con mới không làm thế nào được. Thế thì đến hôm thứ hai con, thì bác sĩ cho con có 2 ngày thuốc thôi thì con xin 4 ngày không được. Thế thì bác sĩ bảo bây giờ tôi cho chị, nếu mà chị uống mà không may nó không khỏi, nó mù mắt thì chúng tôi chẳng đi tủ thay cho chị được. Thế thì con bảo thôi cho con 2 ngày cũng được. Thế thì con về thì con uống đến sáng thứ hai thì hết. Bác sĩ bảo con là ra tái khám lại, nếu mà đỡ thì con ở nhà, mà nếu mà không thì phải đi năm 12 để chữa bệnh, chứ bây giờ con không thể ở như vậy được. Thế là con đến đây thì con chẳng ngủ được, thì con nhắn tin cho cha. Thì con cũng lại nhận được hôm sau thì cha nhắn lại cho con, cha và cộng đoàn để cầu nguyện cho con. Thì đến 3 giờ chiều hôm sau hơn thì con thấy tự nhiên mắt con nó sáng ra và nó khỏe lại bình thường. Thế con nghĩ là Chúa chữa lành cho con và con cũng cảm tạ ơn Chúa và cha.
Chồng của chị uống rượu là bao nhiêu năm?
Dạ, chồng con đã nghiện rượu đến hơn một chục năm nay rồi cha. Mà chúng con sống thì thật sự mới cha rằng 25 năm nay là con không có hạnh phúc ạ. Bởi vì con đã lấy 2 lần chồng. Bởi vì chồng trước của con đã bị chết là năm con 25 tuổi. Con sinh được 4 cháu, 2 trai và 2 gái. Đến năm con 30 tuổi thì anh ấy cũng vợ cũng bị cảm chết. Thế là anh ấy đến với con thì hai đứa chúng con đã xây dựng. Mà con đến lấy anh ấy chỉ là thương những đứa con anh ấy mà thôi, còn thật sự mới cha là con không yêu anh ấy. Nhưng bởi vì con đến lòng thương xót của Chúa mới cách đây độ 2 tháng thì bây giờ con cũng cầu nguyện. Con cũng nghĩ là tại sao người ta cũng là chồng nhưng con không bao giờ cầu nguyện cho anh ấy, mà con chỉ biết cầu nguyện cho người đã qua đời và là người chồng cũ của con mà thôi. Vì vậy con cũng có lỗi với anh ấy nhiều lắm ạ, và có lỗi cả với Thiên Chúa nữa ạ. Vì vậy con cũng đến đây để tạ ơn Thiên Chúa và xin Chúa sẽ cho con được quay trở lại sớm như vậy. Và con cũng về nói với chồng con là con đi lễ ở lòng thương xót Chúa, chỗ cha lòng thì cha sẽ ban cho con. Mà bây giờ vợ chồng chúng con thì nói chung là anh ấy cũng mới vào đây thôi, còn con ở ngoài Bắc, con ở ngoài Sơn Dương Tuyên Quang thì quê con thì nói thật với cha rằng cũng rất là công khiếm, mẹ cha không có mấy khi là đến chỗ nhà thờ con để làm lễ được. Vì vậy con cũng rất khô khan, mà con đi vào đây thì con cũng tìm tòi là mới được tháng đầu tháng 9 là con về quê thì là con nằm mộ cho chồng cũ của con, thì họ mới đến nhà anh em đọc kinh lòng thương xót. Lúc con đi thì không có, nhưng con vào con về thì lại có. Thế nào vào thì con cứ nghĩ đến lòng thương xót của Chúa, con mới dở trên mạng ra thì con mới nghe, thì con đọc kinh cầu nguyện theo mạng ở trên máy điện thoại mà thôi. Thế đến khi thì con cứ bảo là con phải lên cha bằng được. Thế là đến hôm con mới đi thì con bảo em con là mai chị đi bắt xe ôm, chị đi một mình, chị cũng đi. Thế
có báo cho chồng biết không?
Dạ không ạ, lúc bây giờ
lại trộm chồng. Có ba và trộm chồng.
Dạ bởi vì ông chồng của con là cũng là ghen lắm ạ. Bởi vì trước kia con ở nhà con đi lễ đi nhà thờ Mân Côi, con đi các giáo họ con dâng hoa thì chồng con toàn chửi con là mày đi đây đi đó chứ mày đi cái gì á, lễ lại gì. Nhưng mà con cũng nói thật với cha rằng con đúng là sai rất là nhiều, bởi vì con chưa bao giờ biết cầu nguyện cho anh ấy và bản thân con được hạnh phúc, mà con chỉ cầu nguyện cho gia đình con và ba đứa con riêng của anh ấy và bốn đứa con của con thì nói chung là rất là hạnh phúc ạ. Thì con cũng không khó điều gì để mà tiếc nối đâu ạ.
Thế là bây giờ nhà có 7 đứa con,
dạ.
4 đứa con riêng của con,
dạ.
3 đứa con riêng của anh ấy,
dạ.
Còn con với anh ấy có đứa nào không?
Dạ cha không ạ, con không có đẻ thêm đứa nào nữa ạ. Và con đã có 7 đứa Chúa ban cho con để con dạy dỗ con. Con thì con cũng cảm ơn Chúa và tất cả mọi thứ ạ.
Thưa anh chị em, hôm nay là chị đã dám can đảm đứng trước cộng đoàn nói lời sám hối. Như là Chúa nói, thời kỳ đã mãn, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Sám hối vì mình không dành tình yêu cho người chồng đang sống, mà chỉ dành tình yêu cho người chồng đã chết. Không bao giờ cầu nguyện cho người chồng đang sống, mà cứ cầu nguyện, chỉ cầu nguyện cho cái ông đã chết. Chúng ta thấy không? Cho nên là cuộc sống như vậy thì rất là bất hạnh. Cuộc sống gia đình như vậy rất là bất hạnh. Mà hôm nay chị đã sám hối, chị đã nhận ra cái lỗi đó. Và nhờ vậy chị chạy đến đây, mặc dù là trộm chồng, nhưng mà đã cầu nguyện cho chồng để chồng không còn uống rượu. Mà 10 năm uống mỗi ngày nửa lít rượu. Anh chị em nghĩ tổng cộng là bao nhiêu lít? Tổng cộng bao nhiêu lít?
Cũng phải 1 lít.
Hả? Bao nhiêu?
1 lít rượu ạ. Chung...
Vâng thì thôi lại 1 lít này, nhân đôi lên nữa thì là 10 năm là bao nhiêu lít rượu thưa anh chị em. Chúng ta thấy khủng khiếp lắm mà Chúa hoán cải được như vậy. Một cái ơn hoán cải đầu tiên là hoán chị ấy được ơn trước. Chị được ơn hoán cải, nhận biết lỗi lầm của mình và cầu nguyện cho chồng để chồng cũng được ơn hoán cải. Cho nên muốn cầu nguyện cho ai thì trước tiên mình phải hoán cải trước. Anh chị em nhớ dùng. Phải sám hối mình trước, phải nhận lỗi lầm mình trước rồi mới cầu cho người ta được ơn hoán cải. Mình thì chân thì còn lấm bê bê mà cứ lấy đuốc mà rê chân người. Chân mình thì lấm bê bê mà đi lấy đuốc lại rê chân người là sao? Phải sám hối, hoán cải là cầu nguyện cho mình được ơn hoán cải trước, cầu nguyện cho mình được ơn cảm nhận lòng thương xót Chúa trước, cầu nguyện cho mình nhận biết mình tội lỗi trước. Có nhiều người lúc nào cũng mở miệng là cầu cho người kia tội lỗi, cầu cho người kia tội lỗi, cầu cho người kia hoán cải. Còn mình không cần hoán cải hay sao? Mình không cần trở lại hay sao? Mình không cần sám hối hay sao? Có không? Đây, còn lại giống như cái cô kia, con về con cầm cái máy rồi con nói với chồng con tặng cho anh ấy, nói sao để cho anh nghe được. Anh ơi.
Dạ, thưa cha, chưa cả con.
Thôi, nói ngay với anh ấy, cô cha cụ gì đây cả. Được không? Rồi, đi về, nói.
Dạ. Thưa cha. Thưa anh, hôm nay em đi lễ ở tiên giáo điểm tin mừng, cha đã tặng cho em một cái máy, em về em tặng cho anh để anh nghe rồi anh sớm quay trở lại với Chúa và anh được sống một con người thật là tốt.
Tôi không có vỗ tay. Đừng bao giờ dạy đời người ta, tặng người ta cái máy rồi là được. Đừng có nói là anh nghe để anh quay trở lại là một cái, để anh trở thành người tốt là hai cái. Vậy là bây giờ tôi đang xấu à? Ông ấy điên lên liền, thấy chưa? Thấy chưa? Một cô tốt lắm à? Anh xem thấy chưa? Đừng bao giờ mà đi dạy đời người ta, dạy đạo người ta, rồi giảng đạo đức cho chồng, cho những người khác. Tặng là tặng thôi. Em nghe em thấy thế nào thì em nói thế đó. Em nghe em thấy hay lắm, em nghe em thấy em được ơn trở lại lắm, anh nghe thử đi xem. Thì ta còn nghe ở tao nghe thử coi mày, vậy mày nghe mày, em nghe em được tốt thì được, anh sẽ nghe thử coi như thế nào. Cỡ ông này ông nói cỡ nào mà cái con này nó tốt lên được. Có phải như vậy cơ. Chứ còn anh nghe đi nhá, anh chịu khó nghe anh trở nên tốt nhá, anh chịu nên anh sám hối quay trở lại nữa. Tao quay tao tội lỗi sao mà phải quay trở lại? Mày có ngoan hay không? Điên không? Không những một lít mà bây giờ mấy lít? 10 lít ông uống vô là ông đập tan cái nhà này ra chứ. Thấy nhớ chưa? Đây, làm lại bây giờ tặng cuốn khách sách con đường tín thác rồi, nói lại. Nói với chồng như thế nào coi.
Dạ, thưa cha.
Không có thưa cha, ơ hay. Anh yêu.
Dạ, thưa anh, con bạn.
Không có thưa anh, nghe nó xa lạ lắm, mà nói gì nó ngọt ngào thế vậy. Anh yêu.
À, anh ơi, hôm nay em...
Anh yêu, anh ơi.
Anh yêu, hôm nay em có nên giáo điểm tin mừng, thì cha cho tặng cho em một quyển sách Con Đường Tín Thang. Hôm nay em mang về cho anh để anh nghe, để cho anh hiểu biết ạ.
Lại nghe hiểu biết đấy, lại dậy. Mày tao ngu lắm hả? Tao ngu hay sao mà phải đưa này về cho tao mới hiểu biết? Vứt đi. Chị em thấy không? Là lại vẫn cứ mình bị cái tật như vậy mà cứ cho là người ta không hiểu biết, mình phải đọc mới hiểu biết. Mày ngon à nha, mày ngon à. Đưa lấy ra, tao một xị nữa cho bố mày coi. Tao đã bỏ rượu rồi mày còn trêu ngươi tao à, đem nó đây. Chị em thấy không? Đừng. Rồi, hai cái. Đây là móc khóa tập lần thứ 3, quá tam ba bận. Đây là móc khóa tặng cho anh.
Hôm nay em đi lên giáo điểm tin mừng về, cha có tặng cho em một cái móc khóa để cho anh coi là móc của để cho anh nghĩ thế nào thôi, em cũng không biết nữa.
Để cho anh làm gì em không biết nữa. Bây giờ cuối tặng cho anh để anh làm gì em không biết nữa. Để anh yêu em nhiều hơn được không? Nói.
Dạ được.
Nói.
À, để cho anh yêu em được nhiều hơn ạ. À. Và em cũng yêu anh nhiều hơn nữa ạ.
À. Vậy mà không nói được. Trời ơi. Rồi cầm hết ba cái về làm ngay như vậy nhá. Chứ mà để. Rồi còn đây là cái phần của con. Đây là phần chuối của con nha. Rồi. Anh rồi ạ. À rồi, biết rồi.
Bỏ đạo 20 năm rồi.
Con đứng lưng, tựa ra đây rồi.
Thưa, con cảm ơn Chúa và cha và cộng đồng. Con có dẫn em con đi bệnh viện Bình Dân khám bệnh. Thì bác sĩ nói là bị u đại tràng ác, mà nghi là di căn hết rồi. Cho nên là bác sĩ nói là bây giờ cho về thì 7 ngày chết. Mà nếu mà mổ thì 50-50. Sức khỏe của em con thì nó kiệt sức rồi. Cho nên là thiếu máu được có 50 thôi. Cho nên là gia đình con là quyết định là còn nước còn tát. Cho nên là mổ cho em con. Mổ 2 ngày mới đưa ra phòng cấp cứu. Thì con lên thăm thì thấy em con nó yếu lắm. Thì có cái bác ở kế bên á, thì có mời cha vô để sức dầu. Cho nên là cha mới hỏi là có ai có đạo Công giáo không. Rồi vợ của nó mới nói là thưa cha là chồng con có đạo Công giáo nhưng mà bỏ 20 năm rồi. Rồi cha mới hỏi bây giờ con có trở lại đạo không, rồi cha sức dầu cho. Cho nên là em có ông chú nó ở đó nữa, nói là em tôi mới mổ ra nó còn mệt lắm chưa nói chuyện được. Cho nên cha nói là cho 5 phút để suy nghĩ. Cái em con nằm ở trên giường bệnh mà suy nghĩ, xong rồi cha lại cho hỏi bây giờ con có đồng ý sức dầu không. Cha nói là em con mới nói là con đồng ý, xong rồi em con gật đầu, rồi cha mới sức dầu cho em con. Con mừng lắm, lên em con mừng lắm, con mới về nhà, con mới có đi lễ ở đây nhiều lắm. Với con mới về con nhắn tin cho cha, xong rồi cha mới nói là 3 giờ với 5 giờ là cha đọc lòng thương xót cho. Cái tới ngày mai là em cách 2 ngày là em con là ngồi dậy đi được và ăn được cháo. Xong rồi mới cho ra phòng ngoài nằm chứ không còn nằm phòng cấp cứu nữa. Cái đầu em con mới điện về cho con nói là chị ơi em khỏe được 70% rồi mà em ăn được cháo rồi. Cái đầu cái con mới nhắn tin cho cha một lần nữa, cha cũng nhắn tin, cha nói là 5 giờ 3 giờ cha đọc lòng thương xót cho. Cái 7 ngày sau là em con cắt chỉ xong bác sĩ cho về cho nửa tháng lên tái khám. Bây giờ chẳng có bệnh gì nữa hết bệnh rồi. Cho nên con lên cảm ơn Chúa và cha và cộng đồng đã cầu nguyện cho em con. Hôm nay em con đã hết bệnh ung thư rồi.
Con tên là gì?
Con tên Vi Phúc Thiện. Vi Văn Thiện.
Viên Văn Địch.
Vi Văn Thiện.
Vi Văn Thiện. Vi Văn Thiện bao nhiêu tuổi?
53 tuổi.
Bao nhiêu?
53.
53 tuổi, con bỏ đạo vậy là bao nhiêu năm?
Đạo theo á cha, bỏ 20 năm rồi.
20 năm. Rồi, con tên là gì?
Dạ, con tên là Maria Trần Minh Hoàng. Dạ, con năm nay 43 tuổi, con cũng nhiều bệnh lắm cha.
Rồi, bây giờ đây là người ai?
Chồng con trở lại đạo, con cũng cảm ơn Chúa nhiều, xin cha.
Rồi, anh nghe bỏ đạo bao nhiêu năm?
Dạ, 20 năm rồi cha. Bây giờ anh quay lại đạo, anh đi nhà thờ. Con cũng cảm ơn cha với cộng đồng. Cha cầu nguyện cho con hết bệnh con.
Làm sao mà chúng con biết được giáo điểm tin mừng này? Hôm nay chúng con đến đây để làm chứng cho Chúa.
Dạ, chỉ con làm chứng cho Chúa. Tay con nhức 43 năm rồi cha. Mà nhức suốt ngày suốt đêm. Cha cầu nguyện cho con, với con bị ung thư vú nữa.
Rồi, làm sao ai giới thiệu con đến đây để hôm nay vợ chồng?
Chị con, chị rùa con. Chị đi nhiều lần rồi cha. Dạ, con mới đi lần này lần đầu tiên.
À, thưa anh chị em, chúng thấy đến trước mặt chúng ta một cặp vợ chồng, cả hai người đều mắc những căn bệnh nan y, mà căn bệnh của anh ấy là căn bệnh nặng hơn, là 20 năm bỏ Chúa. Và chúng ta thấy bác sĩ bảo là 7 ngày thì chết. Hôm nay là bao nhiêu ngày rồi?
Dạ, hơn 1 tháng rồi cha. Sức hiện
có chết không? Cho nên là bác sĩ đừng bao giờ nói như thánh sống. Chúa, chỉ có Chúa biết là ngày nào, giờ nào con người ta chết. Còn đừng có ai mà dám quả quyết là sống 3 tháng, 6 tháng, 1 năm với lại 7 ngày nữa. Bác sĩ nào nói như vậy là bác sĩ hơi đi quá giới hạn của mình rồi. Mình chỉ biết
mổ ra cái bác sĩ kêu 3-4 ngày sau rồi hỏi bác sĩ, em con nó sốt ly bì á. Bác sĩ nói là vô phương cứu sữa rồi, bây giờ nó bị di căn rồi, chỉ không ấy được.
Đó, đó, cho nên là bác sĩ chỉ trong cái giới hạn của con người thôi. Đừng bao giờ mình đi quá cái giới hạn đó. Cái giờ, ngày, giờ chết và chết như thế nào là hoàn toàn quyền tuyệt đối của Thiên Chúa. Không ai có thể cướp cái quyền đó được, không ai có thể thay cái quyền đó được. Sám hối lại đi, đừng bao giờ mà lấy cái quyền của Thiên Chúa làm quyền của mình mà phán người này mấy ngày chết, mấy ngày kia chết. Người ta đáng lẽ người ta còn sống cả tháng nữa, tự nhiên phán người ta tuần nữa chết, nó buồn quá, nó chết sớm hơn. Có, nó mất tinh thần, nó hết nghị lực chiến đấu rồi, nó ồn ản rồi, thấy không ạ, tuyệt vọng rồi. Cho nên bác sĩ là phải giúp cho người ta, phải lấy lại niềm hy vọng, giúp cho người ta tìm lại được bình an, tìm được niềm vui. Cho nên thưa anh chị em, chỉ có lòng thương xót của Chúa mà thôi mới giúp cho con người cải tử hoàn sinh. Không phải chỉ là bệnh thân xác, nhưng mà quan trọng là bệnh phần linh hồn. 20 năm quay trở về, 20 năm bỏ Chúa. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng, nghe tiếp đi và để vững lòng tin vào Chúa nha. Đây là cuốn sách con đường tín thác với CD kèm theo, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót cho con. Xin Chúa chúc lành cho ba chị em chúng con được luôn luôn vững tin vào Chúa, đừng bỏ Chúa nữa nha. Rồi, hallelujah. Rồi, mời ông.
Trước hết là con xin tạ ơn.
Rồi, nó to lên nha.
Trước hết con xin tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha và xin chào tất cả anh chị em trong cơ giáo điểm tin mừng. Thưa cha là lòng con thật là mừng rỡ tạ ơn Chúa, là Chúa đã ban cho con được khỏi căn bệnh nan y. Là cách đây một là 2 năm là con đã đi bệnh viện 4 lần, nhưng mà các lần thì đều là chỉ đỡ được mấy tháng về lại đau trở lại. Thì đến nay là con được là đợt trước hôm lễ cho tha đầu năm 17 vừa rồi là con đến đây dự lễ có hôm Đức Tổng Giám Mục về đây đấy, thì cha tặng con cái máy để con nghe, thì con cũng thêm đức tin và con phó thác vào lòng thương xót Chúa. Thì đến nay Chúa đã ban con được khỏi con bệnh tăng tiểu cầu thiếu chất sắt và dẫn đến thiếu máu, nó đau đớn trong thân xác. Thì đến nay là Chúa đã ban cho con được khỏi. Và
hallelujah, để cao tay lên anh chị em, hallelujah, hallelujah.
Thưa cha, là lòng của con là chung một thương, hôm nay con đến để tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Thế sau là con cũng xin nói về gia đình con được nhiều ơn của Chúa, rất là nhiều ơn của Chúa, là con không biết tạ ơn Chúa thế nào cho cân xứng được. Để xin cha và cộng đoàn cũng tạ ơn Chúa thay cho con nữa. Nói về con là con xin hết lòng tạ ơn Chúa. Con xác định rằng
đây, tôi gửi anh đã có cái máy lần trước rồi. Này, tôi tặng cho anh cuốn sách Con đường tín thác nha.
Con còn lại, thế cha, ý con là cuộc sống còn lại ngày nào tháng nào.
Rồi, rồi, xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi, cuộc đời của mình còn lại là tạ ơn Chúa. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi, rồi, mời chị. Rồi đây.
Dạ, con tên Cecilia Trần Thị Kim Tâm. Con năm nay 46 tuổi. Con ở giáo xứ Nội Hà, thành phố Đà Nẵng. Con vào đây lần này là lần thứ ba. Con bị bệnh mất ngủ và bị đau nhức toàn thân 25 năm nay rồi. Là con uống thuốc cũng không bớt. Nhưng mà ngày 13 tháng 11 vừa rồi con có vô đây, cha đặt tay về thì con hết và bây giờ con ngủ được ngon giấc. Dạ, con
bị như vậy là bao nhiêu năm?
Dạ 25 năm.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 46 tuổi.
46 tuổi mà mất 25 năm, gần nửa đời người mất ngủ. Thưa anh chị em, nghĩ coi, một đêm mà mình không ngủ được đó là cảm thấy nó khủng khiếp lắm rồi, phải không? Đêm thức đêm mới biết đêm dài, mà 23 năm mất ngủ như vậy. Và không phải chỉ mất ngủ mà còn đau triền miên như thế, mà hôm nay đã được Chúa chữa lành. Còn ơn kế tiếp?
Dạ ơn kế tiếp là con làm những cái giấy tờ quan trọng của gia đình con là trong 8 tháng. Nhưng mà con đi con khoảng 10 phần nữa thôi mà con đi khắp, con đi chỗ nào họ cũng kêu là giấy tờ nhà con phức tạp lắm, khó, ai cũng chê con đi đâu họ cũng chê hết, họ từ chối. Xong rồi con khi nào con bất mặt con thất vọng, xong rồi con cãi là con có nhắn tin cho cha, con còn nói là chỉ có Chúa mới giúp được cho con thôi, còn bây giờ con đi khắp rồi không ai chịu nhận hết. Xong rồi con nhận được tin nhắn trả lời của cha thì con mừng lắm. Xong rồi khi mà ngày 24 về 25 Noel con có vào đây thì là trước ngày con vô đây thì có người gọi điện cho con là có người đồng ý làm rồi và bây giờ chỉ chờ con ký nữa là xong. Nhưng mà con kêu thôi để con đi về đã rồi ký. Và con về thì là bây giờ trừ giấy tờ nhà con xong hết 100% rồi.
Làm sao con biết từ Đà Nẵng mà con biết giáo điểm tin mừng con đến đây?
Con biết là lúc mà mẹ con bị bệnh da nằm một chỗ thì con mới nói cháu con đi ra ngoài cửa hàng bán đĩa thì là thâu đĩa mẹ đôi chi về cho mẹ con nghe. Nhưng mà có duyên rằng mà trong cái cục USB nữa là có thâu bài giảng của cha và con nghe rồi bài giảng của cha, xong rồi họ lên làm chứng là từ đó là con mê luôn, ngày nào con cũng nghe bài cha giảng và đọc kinh chuỗi mân côi và chuỗi lòng thương xót hàng ngày, không có ngày nào con bỏ hết và bây giờ con cũng nghiện vô đây rồi. Lần này là lần thứ ba con vô đây.
Hallelujah. Hallelujah. Cha gửi cho con cái mẹ con còn không?
Con
có cái máy 365 bài giảng.
Con có mua về.
Rồi, cho mấy cuốn Con đường tín thác với cuốn đấy. Rồi con đi về con gửi tặng cho những người bệnh nha. Những người mà nằm trên giường bệnh đó, họ lâu năm lâu tháng họ rất là khao khát, mong ước được nghe mà không có ai chia sẻ cho họ. Cha con gửi tặng cho họ và đây là cuốn sách Con đường tín thác, xin gửi tặng cho con. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con.
Và hôm nay là con lên đây thì con cảm ơn cha với lại con xin Chúa. Hôm nay là ngày đầu tiên con lên đến đây là bởi vì con cũng chưa đi chùa bao giờ cả mà con theo cái cô bỏ chồng kia. Vâng, thì là
trộm chồng chứ nó bỏ chồng bao giờ đâu. Con có đạo không? Con là đạo gì?
Con là bên bên lương chứ không phải là bên giáo. Vâng.
Chào vợ chồng, hôm nay chào anh em gọi là họ xưng là bên lương. Con là đạo gì?
Con cũng chả biết là đạo gì. Vâng. Cho nên là hôm nay con lên con nói với cảm ơn cha là thứ nhất là con đi những gia đình ấy, con là người đi giúp việc 6-7 năm nay rồi. Thì trong tình trạng là vợ chồng khó khăn thì con cũng bỏ chồng con đi kiếm tiền. Thì trong cái lúc thì bây giờ con kiếm tiền thì con cũng lo cho con cho cái, còn chồng là con không đụng đến. Vâng. Còn
sao chồng?
Chồng nó nói thật với cha là chồng nó đần quá, nó không được thao mát, cho nên là con cũng không ấy được. Thì bây giờ buộc con phải đi kiếm tiền thôi. Còn bây giờ con lên con xin cha với lại xin Chúa, thì bây giờ con đi làm những giúp việc gia đình thì con thấy là những trong nhà là cả ông cả bà là cả con cái là ai cũng đi chùa, mà làm sao là cứ thứ nhất là cho con ăn cơm thừa, thứ hai
không, cái chuyện đó là con đừng có chuyện đó của người ta, bây giờ con đó có làm chứng, con đừng có đưa chuyện của người khác lên con nói nha. Họ mỗi người có một cái cách sống riêng, chúng ta không có xét đoán ai cả, nó không kết án ai hết. Ai làm điều tốt thì họ sẽ nhận hậu quả tốt, mà họ làm điều xấu thì gieo gió thì sẽ gặt bão, ta không có nói. Để còn được ơn gì nữa không? Con muốn chia sẻ làm chứng nữa không?
Còn thì cái thứ hai nữa là gia đình cứ đổ thừa cho con là...
Không, bây giờ con được ơn gì?
Vâng, thì bây giờ con xin cha là bây giờ thứ nhất là con là bệnh.
Rồi, bây giờ cha tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi con về con nghe đi. Con sẽ cảm nhận được rằng là đạo Công giáo là như thế nào. Đạo Công giáo là những người sống không có nói xấu người khác, không có kết án người khác, không có xét đoán người khác. Chúng ta tôn trọng tự do tín ngưỡng của mỗi người, tôn trọng lựa chọn của mỗi người. Chúng ta chỉ biết rằng mình được ơn của Chúa, mình cảm ơn Chúa và mình đi loan truyền cho người khác để họ cũng được nhận ơn của Chúa. Điều tốt nhất, duy nhất mà con có thể làm với gia đình đó, với những người mà nó họ chưa tốt, chưa thấy được điều thiện là cầu nguyện cho họ để họ nhận biết lòng thương xót Chúa. Biết lòng thương xót Chúa thì họ sẽ biết thương xót những người khác, nhất là người giúp việc của mình. Chúa chúc lành cho con. Rồi mời anh. Hallelujah. Chúa ta to lên. Hallelujah.
Dạ thưa cha, thưa cộng đồng và thưa Chúa, hôm nay con là lên đây làm chứng với Chúa một cái chuyện mới đây. Vì đâu con bị té xe đây cha, chứ trong thời gian té 5 tháng sau bị hở bên tim. Hở bên tim thì con chữa thành phố Quy Nhơn, Gia Lai, Sài Gòn, nhưng mà không bớt, cứ hồ hẹn biết cha. Chú con lên đây mới một lần thứ nhất là lên đây 2 ngày, con về con thấy cảm thấy tấm lòng con là nó bớt tim, bệnh tim là nó đỡ hẳn. Nay con lên đây một lần thứ hai, con đi đây là cách 4 bữa rồi, nhưng mà nay mỗi lần con lên đây là con thấy đỡ. Con lên đây con nhìn thấy cái đây nó nhìn như bao la người, sao nó đông quá, không có chỗ nào đông mà chỗ này. Cái chỗ này là đông tuyệt vời nhất, con thấy là rất tuyệt vời. Nhưng chú không được chỗ này của nó là hấp dẫn. Nhưng cái lời của như nhìn thấy một cái cảnh ngộ, nhìn vô một cái không khí, một cái bầu trời, nó sẽ đưa một cái ánh sáng vô đây, một cái lời mất mẻ. Nhưng mà một cái hiếm nghèo nhất là bên nước của Chúa. Tuy nhiên thì như vậy, mà uống bệnh nào cũng bất hết. Đó là con thấy là tuyệt vời.
Hallelujah. Bây giờ xem dùng chữ của anh cho là tuyệt vời nhé. Chúa của chúng ta thật là vỗ tay lên. Lòng thương xót của Chúa thật là đến giao điểm tin mừng tĩnh tâm Tết thật là, và một tuần để cầu nguyện cho hiệp nhất cũng rất là, mà ngó sang đây ai cũng đều À, cái đó mới là điều quan trọng. Chúa tuyệt vời thì không nói, nhưng mà mỗi người chúng ta cũng đều tuyệt vời nếu mình nghe lời của Chúa là sám hối và tin vào tin mừng. À, con đạo gì?
Dạ con là thơ ông bà, không có đạo gì hết cha.
À, thưa chị em, một người thờ ông bà không có đạo gì hết mà đến đây nói với chúng ta là lòng thương xót Chúa thật là, đó mới là hay. Chứ còn nếu như người công giáo mà nói thì có khi chúng ta nói thuộc lòng, còn đây một người không công giáo, một người thờ ông bà mà nói rằng đạo công giáo thật là tuyệt vời, cho tặng cho con cuốn Con Đường Tín Thác nha. Và đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Lòng thương xót Chúa thật là, mạnh lên, yếu quá. Lòng thương xót Chúa thật là, tĩnh tâm Tết thật là, đến giáo điểm tin mừng thật là, vì mỗi người chúng ta đều.
Cha chồng nó.
À, rồi được rồi nhé, được chưa, tuyệt vời là ngon rồi. Chưa thấy không? Chúng ta thấy còn rất là nhiều bà muốn lên để mà chia sẻ làm chứng. Bà bao nhiêu tuổi? Rồi rồi, để mời bà lên cho tội nghiệp bà Giêsu. Bà cái gì?
Năm ngoái, mặc giờ năm ngoái con có lên được, con chỉ là gấu áo cha thôi. Rồi con phải về, con ở bên Úc, con về. Nay con mới về một tuần trước, tuần này con sẽ lên mà con sợ hết giờ. Bây giờ con.
Bà tên gì?
Con là Nguyễn Thị Chắc.
Nguyễn Thị gì?
Nguyễn Thị Chắc.
Chắc.
82 tuổi.
Bao nhiêu tuổi?
82.
Chúng ta chào mừng bà Chắc 82 tuổi đến từ bên nước Úc. Rồi bà được ơn gì của Chúa, bà làm chứng cho mọi người.
Chúa, con tội lỗi lắm, tội lỗi ngập trời, con chỉ muốn rờ gấu áo của cha để cha và Chúa tha tội cho con. Rồi con có hai thằng con, một thằng con là 3 năm nay ung thư gập đầu, thì con cũng cầu xin Chúa này, Đức Mẹ Na Vàng này, rồi khắp nơi cho con gặp thầy gặp thuốc, thì hôm nay con nó khỏi rồi.
Rồi, đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai.
Thứ hai, nó đi làm hồ, nó gãy chân 3 khúc. Rồi nó đi bệnh viện là chá đó, thì nó bó bột, nó 3 khúc. Con bảo con ơi, con cứ đeo tầng hạt này này, rồi con khấn ông Thánh Dân Tê và lòng thương xót Chúa, mẹ khấn Đức Mẹ Na Vàng cho con, thì con sẽ khỏi. Nó nằm 2 tuần ở Rạch Giá mà họ cho lên Sài Gòn á, mổ ra người ta nói đâu có gì đâu, chỉ có cái mắt cá thôi, là đấy là của Chúa ban, Chúa cứu.
Còn bà, sao bà biết được giáo điểm tin mừng hôm nay, bà đến đây từ bến Úc bay về đây làm chứng cho Chúa?
Con biết từ cái năm cha ở Chí Hòa, con ở Úc 30 năm, nhưng con cũng không có bệnh gì, Chúa vẫn ban cho con khỏe mạnh. Được ơn Chúa nhiều, nhưng mà con cũng tội lỗi lắm. Dạ, thật sự như vậy. Thì giờ con lại về đây là năm ngoái, con lên đây hết giờ, con lên con khẽ rờ cái áo của cha, hết giờ con lại phải đi về. Về có bà chị bà chết ở Rạch Giá, thì con lại hết giờ con lại về Úc luôn, con không có được đây. Ngay là con về mới hôm thứ hai, đêm thứ hai con về, hôm nay con tới với Chúa. Con lại sợ hết giờ đó mà con phải mang lên đây đó. Cha chưa được chúc chúc lành cho con, nên con phải nên con rờ áo áo của cha.
Hallelujah. Tôi thấy gì?
Một cái thứ ba là con ở bên Úc có thằng con trai của con, thì nó chỉ có cái là nó uống rượu rữ lắm, uống rượu Tây gì, rồi nó hút thuốc quá nhiều. Con cũng chỉ cầu xin Chúa làm sao mà cho con bỏ rượu bỏ thuốc, mấy chục năm nay nhờ, mà 2 năm nay, 3 năm nay tự dưng nó bỏ luôn cha ơi. Một ngày mấy gói thuốc rượu tây nó uống mà giờ tự dưng nó bỏ hết. Cứ đến nhà thờ nào nóng xót Chúa là bê ghế hút bụi là đi làm việc của Chúa. Đấy là con cảm tạ Chúa, con quá tốt nhờ với cha ơi.
Đây tôi gửi tặng cho bà còn lại đúng 4 cuốn sách cho 3 thằng con trai, thằng gãy khúc xương chân, thằng ung thư, thằng uống rượu, 3 thằng nha. Còn đây là cuốn này dành cho bà. Rồi cuốn này dành cho bà nha. Rồi và cuối cùng còn lại cái máy cuối cùng cũng tặng luôn cho bà luôn, máy 365 bài giảng. Rồi đây là chuỗi lòng thương xót Chúa và móc khóa lòng thương xót Chúa tặng hết cho bà.
Rồi con mua 10 cái.
Rồi xin Chúa. Đúng rồi.
Suốt ngày bà ơi, tôi vớ được ông bạn đời, mừng quá.
Ai?
Cái bà ở Úc ấy. Năm ngoái con về con cho người ta. Người ta bảo bà cho tôi cái máy này, tôi nghe ông bạn đời của tôi suốt ngày.
Bạn đời là ai?
Bạn đời là cha đó, là Chúa. Bà thấy lời cầu nguyện cho con nhé.
Phải chơi tôi quá. Ông bà đời rồi xa mà nói. 82 tuổi mà nói rất rõ, rất rành. Bạn đời là cha chứ còn ai nữa. Rồi mời bà ngồi. Chúng ta tạ ơn Chúa. Cái lời cuối của bà, cái ơn mà bà nói đi nói lại, còn tội lỗi lắm, đấy là cái ơn lớn nhất. Cái ơn mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Sám hối là nhận biết rằng con tội lỗi lắm cha ơi, đấy là cái ơn. Còn người nào mà lúc nào cũng tôi là người đạo đức, tôi là người thế này, tôi là người thế nọ, tôi là người thế kia, người đó mất hết ơn phúc của Chúa. Kể công kể lênh với người khác, kể công kể lênh với người này người kia, mất hết ơn phúc của Chúa. Duy nhất một điều là con tội lỗi lắm. Mỗi người chúng ta đều đấm ngực mình và nói: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Nào tất cả giơ tay phải lên. Hãy sám hối và tin vào tin mừng. Sám hối là nhận biết rằng mình là kẻ tội lỗi. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Nhận biết mình là kẻ tội lỗi nhưng không thất vọng, không tuyệt vọng, vẫn tin vào tin mừng, tin vào lòng thương xót của Chúa. Vì tội lỗi càng nhiều, ân sủng càng tràn chứa. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay quay về với lòng thương xót của Chúa, để sử dụng tất cả những phương tiện trần gian này chỉ là phương tiện, một mục đích duy nhất là đem người ta về với lòng thương xót Chúa. Tất cả chỉ là phương tiện để đem con người ta về với. Giơ cả hai tay lên. Tất cả đều là phương tiện. Bộ mặt thế gian này đang tất cả rồi cũng, tiền bạc rồi cũng, người yêu rồi cũng, nhà cửa rồi cũng, quyền năng chức tước địa vị rồi cũng, tất cả rồi cũng, chỉ có lòng thương xót Chúa là không. Lòng thương xót Chúa là không quà đi. Hallelujah. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.